Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 50 với đề tài Lời Kêu Gọi Của Tình Yêu phần 2, căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 12 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 12 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì tôi. Anh em biết rằng ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sinh ra sự rèn thử cho anh em, mặc dầu anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng lúc bây giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế, không những khi tôi có mặt giữa anh em. Hỡi các con, vì các con mà ta chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con, ta rất là bối rối khó xử. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô xin tín hữu Galati điều gì? Ông nhắc lại điều gì nơi họ? Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Phaolô đã từng đem tin lành đến với người Galati trong hoàn cảnh như thế nào? Tình yêu thương mà người Galati đã thể hiện với Phaolô ra sao? Câu hỏi thứ ba: vì sao tình cảm tốt đẹp đó lại không còn nữa? Phaolô đã đau đớn ra sao khi người Galati dứt bỏ tình yêu thương đối cùng ông? Câu hỏi thứ tư: tâm tình của ông đối với họ có giảm đi không? Mục tiêu ông phải gắn đạt được nơi tín hữu Galati là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: Phaolô đã từng đem tin lành đến với người Galati trong hoàn cảnh như thế nào? Tình yêu thương mà người Galati đã thể hiện với Phaolô ra sao? Từ câu 13 đến câu 14. Trong bài học phần 1, câu 12 đã mở đầu cho lời kêu gọi bằng tình yêu thương của sứ đồ Phaolô đối với những người con thuộc linh của mình tại Galati. Đó là những người đã được nghe và tiếp nhận tin lành cứu rỗi nơi Chúa Cứu Thế Giêsu mà Phaolô là người rao truyền tin mừng ấy. Phaolô đã thể hiện tâm tình của một người cha đầy tình yêu thương, kêu gọi những người con thuộc linh của mình đừng vội vứt bỏ những gì mà họ vốn đã có trước kia. Đó chính là tình yêu họ đối cùng follow, và quan trọng nhất là sự tiếp nhận của họ đối với tin lành cứu rỗi nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta suy ngẫm câu hỏi thứ hai để qua đó tiếp tục thấy được những điều tốt đẹp nơi tín hữu Galati cùng những kỷ niệm đầy yêu thương mà họ đã đối đãi với sứ đồ Phao-lô. Anh em biết rằng ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Thứ nhất, Phao-lô rao truyền tin lành cho người Galati khi thân thể đang gặp sự đau yếu. Ký ức về những khoảng thời gian tốt đẹp mà Phao-lô đã trải qua cùng với tín hữu Galati càng lúc được ông mô tả cách rõ ràng hơn. Phao-lô nhắc lại về thời điểm mà ông đến với người Galati lần thứ nhất, đó là lúc xác thịt yếu đuối. Bản truyền thống hiệu đính cho chúng ta thấy rõ hơn về ý nghĩa của cụm từ xác thịt yếu đuối mà Phao-lô đã nói. Anh em biết rằng lần đầu tiên tôi đến truyền giảng tin lành cho anh em với một thể xác đau yếu. Có những sự bất ổn về sức khỏe trong thân thể của Phao-lô, đặc biệt là trong thời điểm mà lần đầu tiên ông đến với người Galati. Nhiều lần ông đã cố ý đề cập đến sự đau yếu nào đó trong thân thể mình, nhưng trong lần này thì chắc hẳn không phải là sự đau yếu thông thường như bao lần khác. Vì Phao-lô cho biết sự đau yếu đó có thể trở nên một thử thách gánh nặng cho người Galati vì cớ tiếp rước ông. Thân thể đau yếu của tôi là một sự thử thách lớn lao cho anh em, câu 14a. Thứ hai, người Galati đã phục vụ Phao-lô với tất cả lòng yêu thương. Anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giê-xu Christ, câu 14b. Thông thường thì người ta chỉ có thể vui mừng với những người khách lạ lần đầu tiên đến với mình và đem theo những quà tặng hay một lợi ích gì đó trước mắt. Còn nếu như phải tiếp đón một người không quen rồi lại phải phục vụ chăm sóc cho người đó mọi điều thì chắc hẳn đó sẽ là một gánh nặng mà rất ít người muốn mang lấy. Nhưng trong trường hợp của Phao-lô khi đến với người Galati thì không phải như vậy. Họ đã không từ chối, khinh dễ nhưng lại rất ân cần tiếp đón và phục vụ ông. Đó là một tấm gương mến khách đầy tình yêu thương mà họ đã đối đãi cùng một người đang đau yếu như Phao-lô. Phao-lô đã dùng hình ảnh so sánh rất rõ ràng để bộc lộ được nét đẹp thực sự trong tình yêu thương của người Galati đối với ông. Ông làm chứng lại rằng người Galati không phải chỉ tiếp rước một cách thông thường cho xong trách nhiệm mà thôi, nhưng họ đã phục vụ Phao-lô với tất cả tấm lòng vui mừng, ân cần như đang phục vụ cho chính mình Đức Chúa Giê-xu vậy. Thật khó để một người có được tinh thần như thế, ngoại trừ điều đó thực sự phát xuất từ tận tấm lòng yêu thương của mình đối với người khác. Phục vụ và yêu thương người khác là những điều trọng tâm trong nếp sống của người tin Chúa mà Chúa Giê-xu đã thường phán dạy cho các môn đồ của mình. Trước khi chịu thương khó để hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại, Chúa Giê-xu đã dạy bài học này cho các môn đồ. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 13, từ câu 12 đến câu 15 và từ câu 34 đến câu 35. Các tín hữu người Galati đã phục vụ Phao-lô với tất cả tấm lòng yêu thương như chính họ đang phục vụ Chúa Giê-xu vậy. Bài học áp dụng. Kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô được tín hữu Galati tiếp đón một cách chân tình và đầy tình yêu thương như vậy, không những đó là một kỷ niệm đẹp khiến ông không thể nào quên trong suốt hành trình chức vụ hầu việc Chúa của mình. Song tâm tình của người Galati còn để lại cho người tin Chúa ngày nay bài học thật giá trị, đáng phải noi theo. Đối với một người tin Chúa sống theo lời Chúa dạy, thì minh chứng tốt nhất đó chính là những hành động cụ thể qua chính nếp sống của mình giữa mọi người xung quanh. Những lời nói yêu thương, những định nghĩa về yêu thương có thể không thiếu, song hành động yêu thương bằng những hành động cụ thể thì rất cần trong cộng đồng con dân Chúa và trong xã hội hiện tại. Có thể nhiều người rất dễ để cho người ta thấy sự phục vụ và nghe những lời nói yêu thương của mình khi có nhiều người chứng kiến. Nhưng điều Chúa cần nơi mỗi con dân Ngài đó là hãy luôn có tâm tình đó và chuyển hóa thành những hành động phục vụ thiết thực đối với rất nhiều người khốn khó cần được giúp đỡ xung quanh chúng ta. Không phải làm vì ép uổng, làm cho xong trách nhiệm, nhưng làm như cho chính mình Chúa Giê-xu vậy. Chúng ta thấy các tín hữu người Ga-la-ti đã thể hiện được tất cả tinh thần đó một cách rất trọn vẹn, yêu thương và phục vụ một người đang trong hoàn cảnh khó khăn, đau yếu như đang phục vụ chính Chúa Giê-xu. Thái độ chăm lo săn sóc như thế là điều Chúa Giê-xu đã dạy dỗ trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 34 đến câu 40, khi Ngài kêu gọi chúng ta hãy phục vụ cho những người vô gia cư, đói khát, bệnh tật và bị tù tội, dường như họ chính là Chúa Giê-xu vậy. Bây giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta, ta đau, các ngươi thăm ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4, từ câu 12 đến câu 20, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 51 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trần gian bao tình thương cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than, giang soi thâm lòng.